Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé.
Xin chào các bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số 409, câu chuyện có tên Em Bé Nai Ngọc. Câu chuyện bắt đầu như sau. Có một mỏ đá xanh, giống hệt như hình một em bé kháu khỉnh, xinh xắn, cưỡi trên một con voi. Mỏm đá đứng ở chỗ ấy tự bao giờ, không một ai biết cả. Chỉ biết từ trước, đời ông, đời cha lâu lắm, mỏm đá ấy đã có rồi. Ở trên cao, những tia nắng vàng rất dịu, những hạt mưa trong vắt, sáng như ngọc, thay nhau tắm gội cho mỏm đá. Và gió từ biển khơi phía đông, từ núi cao phía tây, rì rào nhẹ nhẹ thổi về, kể cho mỏm đá nghe thật nhiều chuyện lạ của những miền đất nước xa xăm. Chỉ có những con chim bay cao nhất, xa nhất mới đặt chân được tới đây. Trước cảnh mây núi đẹp tuyệt vời, chim chớp mắt, nghiêng đầu nhìn ngắm. Rồi chim vươn cổ, cất giọng hay nhất của mình mà hát cho mỏm đá nghe những bài ca thần tiên, những điệu hát đẹp nhất, quý nhất của loài chim. Cứ thế, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, giọng nỉ non của gió, tiếng hát của chim như từ từ quyện vào từng thớ đá, thấm sâu vào mỏm đá hình em nhỏ trên núi cao. Một buổi sáng, trời trong suốt, gió thoảng nhẹ, núi rừng trải rộng ra và im lặng. Mỏm đá hình người bỗng nhiên rùng mình nhẹ, khẽ cựa quậy, rồi từ từ biến thành một em bé bằng thịt bằng xương, xinh đẹp chưa từng thấy. Em bé đứng yên lặng, mở to mắt nhìn núi, nhìn mây, mỉm cười vui thích, rồi thong thả bước xuống núi. Sáng hôm ấy, dưới chân núi, dân làng từng toán từng đàn, vai mang gùi, tay cắp rổ, đang tấp nập suốt lúa bẻ ngô. Bỗng nhiên, từ phía rừng xa, nai, mang, công, trĩ, chim phí lợn rừng, từng đàn kéo về đông nghịt. Động rừng rồi, chưa năm nào động rừng dữ dội như năm ấy. Dân làng hoảng hốt, cầm gậy chạy đuổi đằng đông, chạy dồn đằng tây, dướn cổ, gào thét đứt cả hơi để đuổi thú đánh chim mà vẫn chẳng ăn thua gì. Mọi người lại ào vô rừng, hối hả dứt hàng vác mây xong, về răng chẳng chịt, buộc bù nhìn, rồi gõ thanh la khua mõ, nhưng vẫn vô hiệu. Cuối cùng, họ phải bỏ cả nương rẫy mùa màng, chạy như bay về làng, tìm lao kiếm nỏ. Vắng bóng người, chim lông vàng lông đỏ chắp cánh bay xa, trông như một đám mây ngũ sắc. Hươu sao, nai vàng, hàng đàn kéo thẳng tới, xông vào nương rẫy. Giữa lúc ấy, em bé từ trên núi cao cũng vừa xuống tới nơi. Thấy cảnh hỗn độn ấy, em bé đứng nhìn đám muông thú mà cười, vẫy tay đùa giỡn với chúng. Thấy chuyện lạ, chim sà xuống bìa nương, ngẩng đầu lấm lét nhìn. Hươu sao, nai vàng, cũng lùi lại bãi tranh rộng, vẻ ngờ vực, mắt dương tròn lơ láo. Bỗng nhiên, em bé từ từ mở miệng, cất giọng hát. Tiếng hát của em vang khắp nương rẫy núi rừng. Tiếng hát mới hay làm sao, lôi cuốn như hoa thơm quyến rũ ong vàng bướm trắng. Nghe tiếng hát lạ lùng ấy, từng đàn chim công, chim sẻ, từng đàn hươu nai lượn lòi, tất cả đều quên mất chuyện phá lúa. Chúng gật đầu, xòe cánh, đập đập móng và bắt đầu nhảy múa nhịp nhàng. Tiếng hát khoan thai, chúng nhảy chậm. Tiếng hát dồn dập, chúng nhảy nhanh. Tiếng hát giặt dìu, chúng lim dim mắt, gật gù như người chánh choáng hơi men. Khi dân làng cầm dao và ná chạy ra đến nương, nghe tiếng hát, thấy cảnh ấy, mọi người đều sửng sốt, lấy làm kỳ lạ. Lũ muông thú vẫn cứ mê say nhảy múa, mãi cho đến khi nhận ra dân làng đang cầm lao ná ập tới, chúng mới giật mình đánh thót, đập cánh bay vù, chen nhau chạy giạt đi mất. Dân làng vây quanh em bé, mừng rỡ như gặp được tiên. Họ tranh nhau hỏi em bé từ đâu tới, học ở đâu mà có tiếng hát thần tiên như vậy. Nhưng em bé chỉ cười, dân làng lại hỏi tên em là gì, em cũng chỉ cười. Tiếng cười giòn giã làm rộn lòng dân làng và nụ cười tươi tắn làm rạng rỡ khuôn mặt xinh xắn của em. Dân làng liền mời em bé về làng, họ sửa soạn đốt lửa dựng chòi cho em bé hát. Một cô gái xinh đẹp nhất làng thấy em bé đáng yêu quá, liền đặt tên cho em là Nai Ngọc. Nghe tên ấy, em gật đầu rồi lại cười. Dân làng cũng cười theo, vui thích vì đã chọn được một cái tên đẹp cho em bé đẹp lạ kỳ. Tối hôm ấy, trăng sáng lắm, Nai Ngọc ngồi giữa dân làng cất tiếng ca. Em hát những bài anh hùng cho bà con nghe. Trăng lặn sao mờ nhưng không một ai chịu về ngủ cả. Họ ngồi như vậy cho tới lúc nắng vàng chiếu rọi trên nương. Từ đó, Nai Ngọc sống chung với dân làng. Tiếng hát của em khiến mọi người làm việc không biết mệt mỏi, tiêu tan mọi sự buồn nản, khiến cho nương đầy lúa, dãy đầy bông, rừng núi nở đầy hoa. Nhưng một ngày kia, khi Nai Ngọc đang cùng dân làng làm việc trên nương, thì bỗng thấy bốn phương lửa cháy rừng rực, rồi tiếng chiêng, tiếng trống rầm rập nổi lên. Có những người đội khăn đỏ, ngồi trần trên lưng ngựa, phì như gió. Vải đỏ của họ thắt chéo trước ngực, một tay họ cầm đuốc, một tay họ cầm ớt chín, cầm vòng đồng. Đoàn người ngựa phi như bay hết làng này sang làng khác. Lệnh truyền của tù trưởng dân tộc Dơ Rai vang khắp nơi. Bọn giặc ở dưới biển sắp lên cướp phá quê ta. Chúng kéo đi đông như lá rừng, nhanh như chớp giật. Giáo mác chĩa lên trời tua tủa như bông lách bông lau. Ai là người thương mẹ thương cha? Ai là người thương nhất đất nước ông bà? Hãy mau ra đánh giặc. Nghe tin, dân làng liền bỏ cả công việc, chạy ào về làng. Thanh niên trai tráng, các cụ già, thảy đều cầm chặt tên nỏ giáo mác, sẵn sàng đi giúp tù trưởng đuổi đánh bọn giặc biển. Nai Ngọc cũng cầm khiên đao, theo đoàn quân xuất trận, giáo gươm tua tủa. Quân hai bên đã gặp nhau, quân địch tấn công ào ạt, thế mạnh như nước tràn bờ. Quân hai bên xông vào đâm chém, máu chảy tràn sông đỏ suối. Nai Ngọc mở to mắt nhìn cảnh chém giết ghê tởm ấy. Em từ từ lùi lại, trèo lên một mỏm núi, và bỗng nhiên có tiếng hát ngân nga trầm bổng cất lên. Lúc đầu tiếng hát còn chìm trong tiếng sắt thép chạm nhau, nhưng dần dà tiếng sắt thép lắng đi hết, nhường chỗ cho tiếng hát. Tiếng hát của Nai Ngọc kêu gọi những kẻ xâm lược chớ đi ăn cướp, hãy trở về nhìn mặt vợ mặt con, rồi hãy trở về làng cùng với vợ con đi hái rau ngọt, đi cắt lúa vàng, rồi tối ngủ bên lửa ấm, sáng thức dậy theo mặt trời. Nghe giọng hát phơi phới như gió mát, quân địch ngừng tay kiếm, đứng sững sờ như pho tượng, đứng đờ người ra như nuốt lấy từng lời ca. Binh khí tuột khỏi tay, rơi xuống đất lúc nào không biết. Rồi từ từ, chúng ngã xuống, ngủ say như chết dưới chân những đàn voi, đàn ngựa. Tù trưởng hết lời khen ngợi Nai Ngọc. Tù trưởng thưởng cho Nai Ngọc 100 con voi ngà vàng, 100 chiếc chóe ba thật quý và 100 người hầu hạ. Nhưng Nai Ngọc chỉ cười và lắc đầu. Em lại cùng dân làng trở về nương rẫy, sớm chiều cất cao tiếng hát của mình cho bà con thân thích nghe. Được vài ngày thì dân làng bỗng không thấy Nai Ngọc đâu nữa. Em bé đã đi khỏi làng, một mình theo đường cũ trở lên núi. Dân làng vội vã đổ đi tìm, nhưng không thấy. Họ chờ đợi từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, từ mùa xuân sang mùa hạ, từ năm này qua năm khác, nhưng vẫn không thấy Nai Ngọc trở về. Dân làng bảo với nhau rằng, sau khi giúp dân trừ giặc, Nai Ngọc đã trở lên núi cao, biến thành đá như trước. Từ đó, tới mùa hoa tăng pi nở vàng, hoa tâm doan nở tím, hoa ê pang nở trắng, hoa guân nở hồng. Các cô gái làng thường chỉ vào những loại hoa đó mà hát. Hoa rừng nở bên suối, những cánh hoa hình trái tim hồng đua nhau nở để ca ngợi tiếng hát của Nai Ngọc thân yêu. Mọi người đều tin rằng một ngày kia nhất định Nai Ngọc sẽ trở lại làm người, về với dân làng, cất tiếng hát kỳ diệu giữa cảnh núi rừng thanh bình, tươi đẹp. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích có tựa đề Em bé Nai Ngọc, chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Để ủng hộ kênh Chú Mèo Đi Dép, quý vị phụ huynh có thể chuyển khoản đến ngân hàng Tiên Phong Bank 0001600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện lần sau. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bé ngủ ngon.